sư chỉ là sự áp đặt chủ quan. Một ý thức chấp mắt cái tự đề của nó như thế, cùng một cánh tay của Phật đưa lên hoặc đưa xuống, mà người thì cho như thế làm được, người nói như vậy là xui, thì thật cái việc xui đó là do cái ý thức chủ quan của mình, chứ cái ngược không có gì đáng gọi là ngược. Cái gọi là xui cũng không có gì đáng gọi là xui. Vậy mà người đời có cái quan niệm ngược xui, từ đó mà nó sinh ra cái sự cạnh tranh, sự cãi cọ, sự tranh chấp, rồi cũng từ đó mà phiền não nó sinh khởi. Cho nên Phật có nói cùng là thân, mà thân Phật thì gọi là pháp thân, thân tịnh chánh tư tri giác, là bởi vì như nay là chủ bản thân, làm chủ dạng pháp, làm chủ tâm tánh của mình. Như là mình hiện đoạn giảng pháp với cái tư, với cái mình tư kiến vô kiến. Tư kiến vô kiến nghĩa là có thấy đó, có biết đó, nhưng mà thấy tất cả mà giống như không có thấy gì hết, biết tất cả mà giống như không biết gì hết, đó gọi là tư kiến vô kiến. Thì kiếm nó không có trồng thêm cái thân biệt vô. Vì vậy mà ví dụ như là Như Lai nói, Như Lai hãy nhìn tất cả mọi người trong giảng đường này đều có một lòng từ bi bình đẳng, thương tất cả như là con một, không có cái phân biệt thương ghét. Còn như chúng ta thì nhìn nhau không có được vậy đâu, nhìn bằng cái con mắt của nhục nhãn của phàm phu, cái sự phân biệt nó túc trực ở trong con người phàm phu. Cho nên khi nhìn người thấy có thương có ghét, thấy phân biệt người đó là sang, người đó là không sang, người đó là hợp nhãn, người đó là không hợp nhãn, mà hợp nhãn thì cảm tình là thân thương, còn không hợp nhãn thì không cảm tình, và còn dễ mất lòng nhau. Phàm phu và Phật nó khác nhau là ở chỗ đó. Cái tri kiến của phàm phu gọi là tri kiến lập tri, cái thấy cái nghe cái hiểu biết, cái nửa nén cũng biết được, trồng thêm cái phân biệt tốt xấu ghét thương. Vì vậy mà thân Như Lai cũng giống như thân mọi người mà gọi là pháp thân thanh tịnh. Còn mọi người cũng cái thân cũng hữu quẩn cũng thất đại giống như Phật vậy, mà gọi là nó là một cái chỗ mà nó chứa đựng bao nhiêu nghiệp chướng. Vì vậy mà kinh Bát Đại Nhân Giác nói là tâm thị ác nguyên, hình đi tội tẩu. Tâm của người phàm phu là cái nguồn gốc để sinh ra các cái sự tội ác. Còn cái hình nữa, cái thân của người là cái trầm, là cái ao, là cái trầm, cái đầm, cái chứa tất cả những cái phiền não tội lỗi. Là tại vì cái tư kiến lập tư trồng thêm cái phân biệt của mình, cho nên là muốn học Phật, muốn thành Phật thì mình đo cái nhận thức, cái phân biệt trong đời sống của mình hàng ngày, mà mình biết rằng là sự tu hành của mình nó được cao hay là thấp, rồi cái quả vị của mình nó tới mức nào, nó ngang cái mức nào là mình tự biết hết. Nếu mà mình còn thương rất nhiều, còn phân biệt tốt xấu nhiều, giàu nghèo phải quấy hơn thua, thì mình biết rằng đó là còn cái tâm niệm của phàm phu coi như là còn trọn vẹn đó. Còn là giảm thiểu được tình thần, làm thế nào mà mình thấy con hàng nghèo giàu đều là giống nhau, gọi là bình đẳng đó. Phật là vậy đó. Phật là đối với tất cả chúng sanh đều thương như con một, nghĩa là bằng nhau, không có sai lệch thứ nào. Mình lấy cái đó mà làm cái chuẩn để mà đo cái sự tu tập của mình, đo cái sự an lạc, cái sự giải thoát của mình cũng bằng nơi cái nhận thức của mình, chứ không phải ở đâu khác. Bên này ta nghiên cứu tới cái đoạn người lựa bỏ cái tâm duyên với cảnh duyên để chữa cái tánh thấy không có chỗ đã về. Cái tâm duyên với cảnh duyên này nói ra cái từ của cái chữ Hán trong Phật học được gọi là cái tâm tham duyên. Hằng ngày chúng ta sống ở trong cái tâm tham duyên, nghĩa là nó cứ nó thay đổi luôn luôn, nó buông cái này là nó bắt cái kia, nó bỏ cái kia là nó dính líu cái nọ, nó không có dừng nghỉ, gọi đó là tâm tham duyên. Cũng giống như là con gượng mà nó truyền cây này qua cây khác, dây này qua sợi dây kia, không có lúc nào nó ngừng nghỉ. Con thử con gượng nó, cái tánh của nó là truyền mà là nhảy, đó là tham duyên, mà là cũng giống như vậy. Cái tâm của mình này nó cứ nó tham duyên theo là mừng là giận, là thương là sợ, là yêu là ghét, là mong muốn, rồi thì hết tham thì nó duyên qua cái ý niệm sân, hết sân thì nó bám dưới qua si, hết si thì nó qua nghi. Nhân đây tình cờ sát này tôi mới nghĩ tôi cần nói với đại chúng một cái từ mà tham sân si mạn nghi là những cái món phiền não căn bản. Thế thì tại sao cái chữ nghi mà nó lại quan trọng như thế? Tham sân si mạn nghi và ác kiến tức là 6 món căn bản phiền não, tất cả phiền não từ nơi 6 món đó mà sinh ra. Thế thì là tham sân si là các vị coi như là dưỡng nhất rồi đó. Mạng thì là não mạng, chư mạng, căn thuận mạng, phà mạng, nó nhiều cái thứ mạng. Cái này tôi nói cũng nhiều lần, cái người mà mạng á là cái người đó không có tiếp thu được những cái gì hay ho, những cái gì mới mẻ, dù mình không bằng người ta, dù cái hiểu biết của mình kém cỏi, không đúng chân lý, nhưng mà không tiếp thu bất cứ một cái đạo lý nào, một cái học thuyết nào mà tự cho mình đủ rồi với cái hiểu biết của mình, rồi tự cho mình giỏi hơn mọi người, đó là cái bằng ngã mạng. Rồi tăng thuận mạng đó là mình chưa có, sự thật mình chưa có chứng đắc gì cả, mà mình cũng tự mãn với cái sự gọi là tu tập của mình cho mình chứng đắc. Thế là đó là người tăng thuận mạng. Thế thì là cái người mà mạng là nó rất nguy hiểm, là không có tiếp thu, không tiếp thu những cái hay, những cái tâm lý nào ngoài cái của mình có. Thế thì cái hại của cái chữ mạng nó vậy đó. Còn cái chữ như là bữa nay tôi nói thêm một điều đây nè. Cái chữ như mà nó xếp vào cái món căn bản vừa nãy thứ sáu là nó quan trọng ở cái chỗ là cái người mà còn như á là cái người đó đối với chân lý là người đó chưa có tiếp thu được, chưa có nhận thức được. Vì vậy cho nên là cái người mà chưa tiếp thu chân lý được, chưa có nhận thức được, thì cái người này đối với chân lý là không có cái lập trường vững vàng gì hết. Do đó cho nên là ví dụ như bữa nay nghe học kinh điển ở đây rồi mai mốt đi nghe học kinh điển ở chỗ khác, mà chỗ nào mình thấy là cũng giống nhau hết. Thậm chí nghĩa là có những cái chỗ mà người ta nói nó thuộc về, nó lệch về cái tư tưởng của ngoại đạo, của tà giáo, của mê tín dị đoan, mà mình nghe cũng giống nhau hết. Như thế thì là đó là cái người đó là cái bằng nó ở trong cái trí tuệ của mình là chưa có dứt khoát, chưa có cái nhận thức mà giữ vững cái lập trường đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, đâu là chân lý, đâu là phi chân lý. Thế thì là cái người mà đệ tử Phật mà như vậy là tức là cái nghi của mình nó còn, cái chất nghi ngờ ở trong lòng của mình còn. Cho nên tôi muốn nói cái này, mọi người để ý, nghi nó có hai thứ, một là nghi pháp, hai là nghi nhân. Nghi pháp là như tôi vừa nói đó, nghe chánh pháp cùng với tà pháp, cái nào thấy cũng hay hết. Mà hay làm sao được, vàng 4 thứ 9 là như vàng 12 mà bằng nhau sao có được. Vậy mà cái người mình nhìn vàng 12 cùng với vàng 4 thứ 9 bằng nhau, thử hỏi là cái người đó trình độ hiểu biết gì vàng ra sao. Cái người mà coi cái hộp chai cùng với cái kim cương thật cái giống nhau thì là cái trình độ nhận thức về kim cương của người đó ra sao. Nó cũng giống như vậy. Cái người mà biết kim cương thật sự rồi là không bao giờ đem những cái hộp đá như hộp chai nào mà đem mà nói rằng kim cương để mà bán cho người ta mua bao giờ. Tôi liếc qua ra thì nhìn ra cái ta biết đồ giả liền, không có mua bao giờ. Thì cái người đó bây giờ là thật là cái người mà biết xài kim cương. Với con mắt trên đài, người ta nhìn vàng cùng vàng vàng bốn số chín, chín tổ chín với vàng 12. Với vàng 6.5, người ta nhìn qua là có thể biết đấy. Như vậy thì người đó mới thật là cái người thợ kim hoàng nha nghe. Cho nên là ta không có lầm được. Thế thì người đó mới không còn đi. Nghĩa là đến vàng người đã không còn đi nữa, người này nắm vững rồi. Thế thì là học đạo cũng vậy. Các Phật tử để ý pháp Phật có những cái kinh điển lễ nghĩa thượng thừa, có những kinh điển chỉ là sơ cơ thôi, phương tiện thôi, và có người nói kinh điển nói giáo lý lễ nghĩa thế lý, có người giảng kinh điển chỉ nói được những cái phương tiện, những cái kinh điển sơ cơ, và thậm chí có những cái mà nó dưới cái mức phương tiện đó, tức là nó lai vào những cái tà thuyết của ngoại đạo, nó đưa người ta tới cái chỗ mê tín dị đoan nữa. Vậy mà nếu người Phật tử nào đó không có cái trí tuệ để giảng tập để phân biệt tà chánh, thế thì là cái chất nghi ở trong người mình nó còn đó. Nghĩa là mình không có cái nhận định biết đoán nào, cũng có cái lập trường vững chắc nào, thế thì là trên con đường tu của mình còn bị chao đảo dữ lắm đó nè. Cho nên cái chữ như hôm nay tôi muốn nhắc cho đại chúng là cái chữ như các vị kiểm điểm coi các vị còn như hay không. Nếu mà các vị mà đối với giáo lý mà các vị chưa có cái sự nhận thức, cái sự giảng cập, cái sự quyết định với cái lập trường của mình, mà các vị nghe cái nào cũng như cái nấy đó, là các vị còn cái phiền não căn bản là cái món như ở trong đó rồi. Chứ còn cái người mà dứt được cái phiền não mà như đó, cái món phiền não căn bản đó, là người ta nghe là biết ngay tức khắc, không có lộn lão gì đó. Anh nói kiểu gì anh nói, nhưng mà tôi nghe là không bao giờ tôi bỏ sót một cái lời nói của anh, nếu là nói đó là lời nói sai với chánh pháp. Thì như vậy mới là gọi là hết nghi đó nè. Cho nên là cái món nghi đó nó quan trọng dữ lắm cả. Mà tôi nói cái này các tử lý là các vị đi nghe pháp mà pháp nào cũng như pháp nấy là không phải đâu nha. Ai trước pháp thì nghe cũng hay hết là không được à. Coi hát cái lương cũng vậy chứ, đâu phải đến nào cũng như cái nấy. Nghệ sĩ ưu tú khác, nghệ sĩ mới nổi lên khác,
Vậy nếu như mẹ nghệ sĩ mới nổi lên hát lạc công nó tọt ra, lạc công nó tọt phát âm không chuẩn. Mà nếu mà các vị nghe cho lạc công phát âm không chuẩn mà các vị nghe cũng bằng những nghệ sĩ ưu tú thì là các vị đâu có biết thưởng thức nghệ thuật đâu. Thành ra cái nghe như cái nghệ pháp nó cũng giống như vậy. Nói lần xưa vị này xưa như tôi có tội không hải, tôi không bảo các vị chơi, nhưng mà nó có chân lý thì nghe nó có lợi mới nghe, còn nó mà không đúng chân lý là nghe không có lợi là không nghe. Chứ tôi cũng chẳng bảo các vị chơi rồi người này mà khen người kia, mà nếu mà các vị mà coi cái nào cũng bình đẳng hết á là giống như là cái lòng của các vị tốt lắm, nên là chơi là tội mà, cho nên không dám chơi. Cái người dành 12 cũng mua giá tiền như vậy, mà dành là 5 tuổi rưỡi cũng mua vậy, mà 6 tuổi rưỡi cũng mua vậy, thì xuống tuổi xuống cũng mua như vậy, thì nghĩa làm sao? Thành ra là cái sự học của mình là phải có cái sự giảm sạch để mà tránh cái nguy đây này, tham sân si mạng nguy hiểm rồi, nguy rất là nguy hiểm. Mà nguy nó biểu lộ ra cái gì? Nó biểu lộ ra cái không có lập trường dứt khoát, ai nói sao cũng hay, ai nói sao cũng đẹp, ai nói sao cũng đúng, mà chính cái đó là cái phiền não nguy gì đó. Cái mối phiền não nguy đó nó ở trong mình chưa, nó mình chưa có bảy rửa nó ra được đâu. Thì mà học cái đoạn này á, ta nói về lựa bỏ cái tâm dương dưới cảnh dương, mà trong cái dương dưới cảnh dương nó có tham, mà hết tham tới sân, hết sân tới si, hết si tới mạng, hết mạng tới nghi, hết nghi tới ác kiến. Nó truyền qua giống như con khỉ dựng nhảy qua cái này hết cái kia tới cái nọ. Rồi nó nhảy qua là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Rồi nó nhảy qua hết thẩm tới hận, hết hận tới thú, hết thú tới não, hết não tới tật, hết tật tới xa. Cái điều nó nhảy như thế, tức là cái tâm dương dưới cảnh dương là vậy. Ông ấy đang nghe lời dạy bảo thâm thiết của Phật, sung sướng ra nước mắt, dòng tay mà bạch Phật rằng: tôi nghe giữ âm của Phật dù nắm rõ cái chân tâm minh dự vốn là tâm địa thường trú viên mãn, nhưng chỉ nhận trên pháp âm Phật nói, tôi đang dùng cái tâm duyên dưới cảnh duyên thỏa mãn lòng ái ngộ Phật. Ông anh em còn tự nói vậy, tôi đem cái tâm duyên dưới cảnh duyên mà tôi thỏa mãn là ái mộ Phật, nghĩa là tôi nghe cái lời của Phật nói mà tôi ái mộ, tôi kính quý Phật. Nói như vậy không có được. Ông kính quý Như Lai bằng cái lời trước pháp của Như Lai mà ông nghe là ông thân cái lòng ái mộ đó, đó là cái tâm, đó là tâm thanh duyên đó, chưa phải là cái chân tâm thật sự mà ông tiếp nhận được cái giáo pháp của Như Lai. Bởi vì nếu mà ông đem cái tâm duyên với cảnh duyên đó, ông đem cái nhĩ căn của ông mà ông nghe lời nói của Như Lai, thế thì là Như Lai nói nó có thời gian, nó có hạn chứ. Nói bao nhiêu phút bao nhiêu giờ là Như Lai nghĩ, Như Lai thôi nói. Thế thì lúc bây giờ là cái tâm của ông không còn hay sao? Cho nên là đem cái tâm mà nghe lời nói Như Lai mà phân biệt, mà để mà chứng quý Như Lai, Như Lai còn vỡ ra nè. Rồi ông dùng cái mắt của ông, cái nhãn căn của ông để ông nhìn, ông thấy không bốn căn của Phật, ông chứng quý rồi ông mò ái bộ Phật. Như vậy thì là những cái giờ phút mà không còn Như Lai trước mặt, thân tướng trong đẹp của Như Lai không còn trước mặt ông, cái lúc đó ông mất đi cái tâm quan rồi sao? Cho nên Đức Phật cho biết rằng là cái nhìn lấy con mắt mà nhìn để mà ái mộ là thuộc về là duyên dữ đó, thuộc là phan duyên rồi đó. Không phải cái đó, phải cái tâm của mình thật đâu. Dùng cái lỗ tai mà nghe âm thanh đó, cái đó cũng phải thật của mình đâu. Dùng lỗ mũi mà ngửi một cái mùi nào đó mà quan hỷ mà khen ngợi gì đó cũng không phải cái đó là của mình đâu. Bởi vì cái đó là do lực căn nó tiếp xúc với lực cần mà nó sinh ra cái tác dụng thấy nghe ngửi nếm chút biết. Nếu mà dùng cái đó mà cho là tâm của mình á, thì là nếu cái lúc mà lúc cần không có thì chẳng lẽ mình không còn tâm hay sao? À, Đức Phật không chỉ cho đó. Nghĩa là sắc thanh hương vị xúc pháp lực cần không có, các ông vẫn còn có một cái tâm mà. Tâm đó là tâm gì? Tâm không có dựa trên sắc cần, thanh cần, hương cần, vị cần, xúc cần, pháp cần nữa, mà các ông vẫn còn một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Không có câu nhỉ? Chúng ta nói mới thật là cái trên tâm thường trú của các ông đó. Cái chỗ này là Phật tử để ý là học cái chỗ này. Một chỗ này để mà luôn luôn là nhớ rằng hàng ngày chúng ta sống là hoàn toàn là cái tâm, cái mặt cái tâm thanh duyên, mà ở đây thì dịch dài gọi là cái tâm duyên hiếu cảnh duyên. Thật sự các vị mà để ý mà các vị tư duyên là thấy rõ ràng thôi. Ít có khi nào mà các vị trở về với cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh của mình. Từ các vị mà có tập tu thiền định, còn bằng không có tập tu thiền định thì hoàn toàn là sống bằng cái tâm thanh duyên không đấy. Hết tham tới sân, hết sân tới si, hết si tới mạng, hết mạng tới nghi, hết nghi tới ác kiến, sân là thân kiến, niệm kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tức là 10 cái sự sai sử đó. Rồi thì hết hỷ nộ, tới nộ, hết nộ tới ai cụ, ai ố dục, tức là mừng giận, sân sợ, yêu giác muốn. Luôn luôn là liên truyền như vậy mà sống chứ không có lúc nào mà trở về với cái tâm thanh tịnh của chính mình. Vì vậy cho nên là tôi nói với các Phật tử là cố gắng mà học cái kinh này nè, nó quan trọng là bồi dưỡng cái trí tuệ và tập trở về với cái tâm thanh tịnh vốn có của mình để chứ không có cái vụ mà tìm kiếm ở đâu hết. Cũng có phải là lại lục cho nhiều để cho cực và Phật thương cũng có, đừng có lại lục nhiều. Tụng kinh cũng vậy, nó đừng có tụng nhiều, các vị cứ coi kinh là các vị nhớ Phật dạy cái gì. Rồi là tránh đứng lại cái tâm duyên với cảnh duyên đó, cái tâm thanh duyên đó, trở về với cái tự tâm thanh tịnh của mình. Chính cái đó là cái mà Phật muốn và Phật dạy cho mọi người đó. Tôi cũng chỉ nhận thức, ông anh đang nói tiếp, tôi cũng chỉ nhận thức được một cách mơ hồ mà chưa dám nhận, đó là tâm địa vốn có của mình. Mong Phật khen tốt dùng cái duyên âm giải bảo nhổ gốc duyên nợ cho tôi được về với đường vô thượng giác. Nhỏ cái gốc nghi ngờ, như mà tôi muốn nói nãy, khi mà mình hiểu cái giáo lý mà mình hiểu chưa có xác định, chưa có cái lập trường dứt khoát, tức là mình còn nghi đó nha. Mà nghi là tham sân si mạng, nghi là năm cái mốt, ta gọi là tư hoạch đó, sai lầm căn bản mà nó có thể sinh ra các cái thứ phiền não tội lỗi khác. Cho nên mình phải nhổ gốc nghi hoặc đi. Ở đây ông anh em còn cầu Phật thì dạy cho nhổ được cái gốc nghi ngờ. Các vị thì chưa xác định cái nền giáo lý một cách như là quyết định thì là các vị còn nghi, mà nghi thì tà chứ tránh các vị coi giống như nhau. Thế là trên đường tu của mình là không có mục tiêu rồi đó. Vì vậy mà tôi muốn nhắc nhở đại chúng là phải cố gắng mà học Phật. Học Phật để cho tới khi nào mà các vị đọc kinh mà các vị xác định được chân lý, các vị không còn nghi. Không còn nghi gì nữa hết. Bây giờ đây này tôi nói ví dụ như bây giờ các vị đừng có bao giờ sợ sợ rằng các vị chết rồi mà đọa địa ngục nếu các vị thọ trì ba nguyên ngũ giới. Kinh điển Phật nói rõ ràng. Thì còn cái gì nữa là sợ chứ. Nếu mà quy tâm bảo rồi là quy Phật bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngạ quỷ, quy tâm bất đọa bản thân, thế là quy tâm bảo mà sống ra tâm bảo mà hành ra giáo lý của tâm bảo là các vị không có cái lý do mà để đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ chúng sanh. Nhưng mà nếu các vị chưa nhận cái đó thì các vị làm sao mà đi con trên con đường nghĩa là Bồ Đề Niết Bàn của Phật được, Phật quyết định như vậy thôi. Và điều đó nó rất là thật. Qua về nhân tội với Phật có nghĩa là qua về nhân tội ánh sáng chân lý, không có phạm phải những cái sai lầm, không có tạo những cái nguyên nhân của địa ngục nào với chúng sanh, thì địa ngục nào với chúng sanh ở đâu có chứ, làm sao tìm cho có được. Còn như bây giờ là các vị phải thấy rõ rằng là các vị mà đoạn từ kiến lạc với hoạt là tự mình phải đoạn từ tham sân si mạng nghi, phải đoạn từ phẫn hận thú não tật con tính chuyển hại chư, phải đoạn từ là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Các vị đoạn từ những cái đó là các vị thấy có an lạc hoàn toàn hiện tại. Nếu mà các vị không xác định cái đó để các vị cứ đi lấy mấy cái bài sám hối của mấy ông tổ người ta đặt ra, các vị lại để mà cầu nguyện thì làm sao mà được an lành chứ. Các vị lại lên hoàng thám, lại cất lên cứ xuống, lại chỉ tới tự lưu, mà các vị không đoạn từ trần não vô minh thì làm sao mà được. Cho nên tôi nhắc lại, dù là từ bi thủy thám hay là lương hoàng khám hay là hồng danh bảo khám, các cái đó là của các tổ người ta đặt ra hết cả, ta đặt ra để cho mình nói lên những cái tội lỗi của mình, rồi mình lại có nghĩa là cung kính lễ bái với chư Phật chư Bồ Tát và kể lể những cái tội lỗi của mình, ta gọi là phát lò, nói lên những cái tội lỗi của mình để rồi là mình quay về nương tựa với Phật, với những vị Bồ Tát mà ta nêu danh hiệu ở trong những cái bài sám mà các vị tụng lại đấy, thì chủ yếu là cũng các vị phải sửa thôi hả. Chứ nếu mà nêu những cái tội lỗi đầy lẫy đủ thứ tội lỗi, cho nên mình lại các vị danh hiệu các vị ở trong cái quyển kinh đó, tôi nói thẳng với các vị là các vị giận là chuyện thôi, chứ hoàn toàn không có lợi gì hết. Lại coi như tập thể dục vậy, nó có lợi là cái đầu gối rồi dẻo chút, sinh sống rồi nó dịu được chút vậy thôi, có lợi như đó hơn hết rồi đó. Chứ còn các cái ông mà Bồ Tát mà mình lại đó không có cứu mình được gì hết. Tôi nói như vậy là tôi hết như rồi đó. Mà nếu mà tôi nói vậy mà các vị nghe không nổi là các vị còn nghi đó nha. Cứ một chút cái đường tôi nói bây giờ nên là các vị là người nào đi học rồi người đó biết chữ, không? Còn người nào không học thì là lại cho ông kiến sĩ, cho ông thạc sĩ gì đó, trong đó học là nó lại hoài, không cấm được ăn cổng mà lại hoài mà mình không học, mình biết chữ không? Làm sao mà biết được đó? Nó rõ ràng đó mà. Ai bệnh thì phải gọi tới bác sĩ, mà bác sĩ cho thuốc rồi là phải lấy cái thuốc đó, lấy cái toa đó mà về mà uống thôi. Chứ còn lại bác sĩ nó cho tiền, bác sĩ cho thân nhiều, rồi kính quý ổng rồi lại lục ổng, làm sao mà làm bệnh được. Cái chuyện tầm thường như vậy mà không biết bao nhiêu người nghĩa là còn chưa giải tỏa được cái gì đó, cứ lại không thì lại sao cho được. Thành ra cái pháp môn mà tôi nói với các vị là các vị không cần lại đâu. Các vị nói lại thì tôi nói cũng tốt thôi, là vì nó giảm dân giảm cốt vì nó tốt. Bữa kia thức dậy mà lại được 15-20 lại là cũng như là uống một miếng thuốc bỏ rồi đó, nó giảm dân giảm cốt ra. Còn cái mà lại để cho Phật một đáp thương mà giúp đỡ cho mình là từ tai từ họa, từ các cái thứ khổ đau được cái Niết Bàn Bồ Đề, được trí tuệ Niết Bàn Bồ Đề đó, hoàn toàn không có. Cái đó mà nghe được thì mới là gọi là hết nghi. Bởi vì nhân mà không hiểu cái nhân quả mà các vị không nhận thức được cái đạo lý nhân quả thì làm sao mà học được cánh thoát chứ. Thành ra tôi thấy thành Phật là tôi nói thôi. Thành hội Phật giáo ngày nay mà in ra cái quyển Nhân Quả Sám này nghe tới mấy chục ngàn bộ đó, là tôi nghe cái này mà tôi đau khổ. Cái đó không có phải, cái kinh điển nó rất là tầm thường, không có lại như vậy được. năm nào thanh niên là bắt lại chết bồ đóng tiền cho rồi chia làm thất khu, dược sư thất khu này kia đó, chia ra rồi mang cái đội mão lên rồi ngồi giả đò, dược sư giả đò, đại nhật như lai giả đò ông này ông kia, để mà giải nghiệp giải phiền não cho các đệ tử, là một chuyện nghiệp bậm nó láo không thể chịu được. Không có chịu được. Các chuyên môn có nói được gọi là sám thấp. Các vị nhớ rằng nè, lương hoàng sám thấp, tức là cái phương pháp sám hối của các ông thất sự bất không đó. Ông soạn ra, ông soạn ra như vậy, như vậy, như vậy, để cho mọi người nào mà học Phật còn kém đó, chưa có hiểu gì sâu đó, thì phải kể lễ tội lỗi của mình, kể lễ tội lỗi của mình ra, gọi là phát lò, tức là trên bàn ra, rồi lại có nghĩa là đem thân mạng này qua về nương tội với Phật, với Pháp, với Tăng, hứa rằng không làm những cái điều sai trái đó nữa. Còn nếu như lại mà các điều sai trái hàng ngày không có học hành với con, mà không có chừa được cái nghiệp tội con, mà lại không thì không có được cái gì hết. Từ đi thử sám pháp cũng vậy, từ đi thử sám pháp. Cho nên tôi nói là cái sự dục kinh mà dục một chữ mà còn không ổn mà đem ra bán ra cả chục ngàn này qua chục ngàn cũng chưa là nó đau khổ. Từ đi thử sám pháp, tức là cái phương pháp tôi nói này là theo cái kiểu cái bằng từ đi thử của cái ngài nhà pháp sư đó, của Ngộ Đạt pháp sư mà cái chuyện tích đó, nhưng mà từ đi thử ở đây nên dịch ra từ đi thử pháp gọi là kinh. Nội cái dịch kinh không là không ổn rồi. Từ đi thử là cái nước từ đi, sám hối là phương pháp sám hối, từ đi thử là sông tầm lãnh hạ tầm trí thức mà chủ lũng trên đầu ngộ nạch ca định nghiệp đáo đầu nan hồi tỷ rồi khuyến quân vô kiếp giải loan gia. Cái bài tám, cái bài tám ha tây dương á là cái dòng nước từ đi ở cái nước chủ lũng gặp cái ngày ca nạch ca ở trên đó là chuyển dạy cho phương pháp. Cái là từ đi thử sám hết mà tôi nói dịch như là mấy chục năm trời cứ in hai chữ từ đi, cái là ngang nói thử sám ngang nói. Thế là từ đi thử sám rồi các bà không biết gọi là mua cuốn kinh từ đi thử sám, không còn cái nghĩa lý gì để nói chuyện nữa. Nó đào nói tâm can mà tôi không làm sao tôi nói được. Nói với ai bây giờ ai nghe mà nói. Máu ra cho người ta lại chết lên chết xuống, lại có người đứt được máu ra. Hồng danh cũng vậy, hồng danh bảo sát nghi thức. Cho nên là trước cái đẹp là hồng danh bảo sát nghi thức, đây là cái nghi thức sám hối lại những cái tên của chư Phật. Thì đó là cái phương pháp sám hối thôi. Cũng như là hội Phật học là sau này nè, hội Phật học là toàn là những người công chức, phần nhiều là những người công chức mà của thời đại tiến bộ văn minh này họ bận đồ Tây, bằng áo vest xong mà bắt họ lại, họ lại 108 cái kiểu mà hồng danh bảo sống như thích họ lại đâu có được. Thành ra họ Phật học người ta chọn ra cái nguyên nó tám lại có 12 lại gì đó, làm cho cái quần tây nó còn đủ sức chịu. Cái mà bằng quần tây mà lại 108 lại thì giả đèn ra thì chổng năm vua khu chứ làm gì. Như thế thì là cái nguyên thích nó nói là ai muốn chọn kiểu nào chọn mà đâu có gì đâu. Nhưng mà ngoài cái lại ra, cái lại mấy lại ra, nó còn cái lại ta gọi là phát trí thanh tịnh lễ, ta gọi là chánh quán tâm thành lễ, ta gọi là thật tướng bình đẳng lễ, thì là những cái lễ đó là không cần phải lại gì hết. Cái người nào mà có cái tâm thành chánh quán tư duy và chân lý là người đó ngồi một chỗ mà vẫn coi như lễ rồi. Phát trí thanh tịnh lễ là người này mà có cái trí thanh tịnh mà nhận thức được thì dạng thấp giai không và vô thường khổ vô não bất tịnh, sẽ không còn đam mê nhớ nói những cái trần gian, những cái lục lạc của thế của lục trần nữa. Thế thì cái người này ta gọi là phát trí thân tịnh lễ, gọi là chánh quán tâm thành lễ, nghĩa là khỏi lại không có rất buồn. Mà tâm hồn thanh tịnh là kéo như lại rồi đó. Còn thật tướng mình nhận lễ có nghĩa là cái nhận dạng thấp này là thật tướng là vô tướng. Dạng thấp là cái tướng thật của nó, là cái tướng vô, là cái tướng không có gì hết, là cái tướng do nhân duyên hòa hợp lại mà nó nương giáo nó hình thành, Do đó cho nên người ta sao hiểu được tất cả những cái dục vọng, cái tham lam tầm thường của sự mặt hiện tượng. Cái gì cho gọi là cái người đó là thật tốt mình nặng lễ, cái mình giảm hấp. Người là cái một tướng mộng, mà tướng đó là cái người là vô tướng. Thế thì cái người này không cần phải lễ cho tôi nổi cái buồn đâu nha. Học như vậy mới gọi là học, nhưng mà tôi nói cái này không dễ gì ai nghe, khổ vậy đó. Người ta không nghe, mà không nghe là các vị vẫn còn nguyên về chánh pháp to. Cho nên cái lễ, cái tục lễ của Ấn Độ hồi xưa gọi là đầu nhiễm tiếp xúc như mạng lễ. Cái đó là nó biểu lộ tấm lòng cung kính thôi. Nó biểu lộ tấm lòng cung kính mà nó biểu hiện ra bằng cái đầu nhiễm tiếp xúc, hay là đầu mà mắt nè, và tai nè, chân nè, chấm lại. Để mà ụp ở dưới cái chân của ông Phật á. Nhưng mà điều đó cũng để tỏ cái lòng cung kính tha thiết, để mình lãnh hội cái giáo pháp của Ngài mà học mà tu, chứ không phải lại như vậy thì Phật cứu được. Điều đó là sự thật, nó như vậy. Nhưng mà không có bao nhiêu người nghe được cái đó. Mà nghe không được cái đó là các vị đối chánh pháp là các vị còn ngu. Mà ngu là các vị xem vàng 12 cũng như vàng nhà 18, mà vàng 18 cũng giống như vàng 24 là các vị sẽ thiệt thòi thôi. Còn chuyện tu hành nó đâu có phải bảy tháng riêng mới làm cái lễ sai dược sư tụng, đâu phải đợi tháng riêng mới là sai lương hoàng thám để tụng. Cái chuyện tu hành là cách người ta tu cả một cái cuộc đời, mà nếu mà cái người mà ta bước đi trên con đường giác ngộ giải thoát là không có lúc nào ta quên cả, không có lúc nào ta quên là mình là cái người mà muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Vì vậy mà người ta rất là sáng suốt trong mỗi lúc, mỗi thời. Lúc nào nghe tới danh, lúc nào nghe tới lợi, lúc nào nghe tới cái sự mà hãy đối hơn thua nha. Người ta nhớ tới cái đó là nguyên nhân của tai họa khổ đau nó. Ngộ thanh, ngộ sắc như thập thượng tài hoa mà kiếm lợi, kiếm danh như nhãn trung trước tiết. À, cái người mà tu hành á là lúc nào mà gặp thanh gặp sắc là coi như hoa mà bông mà cây mà nhổ mà trồng trên đá vậy đó, không cho nó bán rẻ. Thấy những cái điều danh lợi á, nghe tới điều danh lợi mà nó trốn sang như bụi đất trong con mắt như vậy đó. Đó là cái người mà đánh đi con đường mùa đèn nước bàn là thường xuyên phải như vậy, chứ không phải đợi tới đầu năm mới là lại một thời lên hoàng khám, mà lại một thời dược sư khám rồi thôi. Cho nên nghe tôi nói đây là tôi muốn nói cho các Phật tử mà có ý chí tu học thật rồi. Chứ còn các vị mà làm cho cái nghi thức bình thường đó thì là làm cho nó ấm chùa ấm chuồng vậy thôi, chứ không có đi tới đâu. Các vị tu hành không phải đợi đi chùa là vào thượng quan, trung quan, hạ quan, không phải là đi chùa rậm duyên, rậm bảy, rậm mười. Cũng mới là đi chùa vào thì dịp đầu năm mới là có lễ bái này kia nào. Phải, tôi vừa là không đúng, hoàn toàn không đúng gì hết. Cái đó là chẳng qua là cái tập quán của một dân tộc. Thì các vị làm vậy là làm theo cái tập quán của một dân tộc. Còn trên cái đường tu mà muốn được có an lạc, có được giải thoát là không phải như vậy. Lúc nào mình cũng nhớ là mình là cái nơi mà muốn đi trên con đường Bồ Đề như vậy. Thành ra là thấy cái lỗi là biết liền, nghe cái đề nó sai trái là biết liền, mà không can dự vào trong đó. Gặp vấn đề thân sắc địa vị nhu quyền tài lợi mà bất chánh là nghe là biết liền là phải bỏ nó ra thôi. Được như vậy thì các vị nghe là coi như không tu gì đó, mà các vị tu rồi đó, khó cần lên chánh điện gì hết. Mình ở đây là yêu cầu Phật nhổ cái gốc nghi ngờ. Cái vấn đề nghi là vấn đề rất là quan trọng. Các vị Phật có cái viết tập, tổ quy sơn tôi gọi là viết tập thân áo khải ngộ chân nguyên. Các vị phải định đoạn cái quyết định những cái giáo nghĩa sâu xa của đạo Phật, những cái chân lý của Phật dạy. Thì khải ngộ chân nguyên nghĩa là mình phải mở mang trí tuệ để mà tỏ ngộ được cái nguồn gốc, cái chân lý thấm sâu của Phật. Cái nguồn gốc chân lý thấm sâu của Phật là gì? Là các vị và Phật mà. Mình phải hiểu là như vậy đó, ai cũng có Như Lai Như Giác Dự Tâm mà. Mà nếu cái ngày mà thành thật, mà cái ngày trở về Như Lai duy nhất dự tâm của mình là không phải ai khác mà chính mình lột rửa những cái phiền não vô minh mà ra, chứ không có ai cho, không có ai mang tặng gì hết á. Cái bằng rước tập thăm áo khải bộ chân nguyên là ở chỗ đó. Cho nên thành thật mà nói với các Phật tử là trên cái cuộc đời tu hành của tôi là tôi không có cầu nguyện, mà lúc nào tôi cũng nhớ Phật. Thoáng ra một cái thoáng buồn là tôi vẫn phải nhớ Phật. Móng niệm ra mà nảy ra cái phiền não là đều là phải nhớ Phật. Nhớ Phật để mà hạn chế cái phiền não đó, chặn đứng cái buồn đó. Và nảy ra một cái gì, cái buồn cái phiền não nào đó là cái nguyên nhân nó coi gì đâu. Vì sắc, vì tài, vì danh, vì lợi, thì hóa giải giữa các cái sắc, tài, danh, lợi đó. Để mà nó dứt về cái buồn phiền kia. Mà dựa vào cái chỗ nhớ Phật mới làm được việc đó. Mà nhớ Phật tức là nhớ cái Phật tánh của mình, mà đồng thời là nhớ cái lời dạy của Đức Bổn Sư, Đức Phật chúng ta là Bổn Sư của mình. Còn cái chuyện mà lại thao thức chú thần thì điều đó, nếu mà tôi bằng lòng quá cái đoạn kinh nào của Phật dạy, cái lời dạy của Phật mà tôi được là thoải mái ăn lành rồi, là tôi nhìn Phật mà cười thôi chứ không có lại. Nhìn tượng Phật mà cười, cười rằng là Ngài là một đấng rõ ràng là đấng đại giác ngộ, đại hùng, đại lực, đại từ bi. Cho nên nhờ cái giáo pháp của Ngài mà quá giải những cái phiền não vô minh một cách tuyệt vời, chứ bằng không là đau khổ này rất truyền liên kết. Thành ra nhìn Phật cười thôi, cười tỏ giữa chính thực vô cùng vô tận. Mà còn lại thì muốn lại lại nó không không. Bởi vì như tôi nói với các vị đó, nó có cái gọi là pháp quý thanh tịnh lễ đó mà. Pháp quý thanh tịnh lễ đó tức là mình nói lời Phật dạy, mình như từ phiền não là lễ Phật rồi. Phật bảo ông An Lan rằng, bọn ông còn lấy tâm vương hiếu cảnh vương mà nghe pháp thì pháp đó cũng chỉ là tánh thanh tịnh đẳng nhân của chính mình ở trong đó. Thành ra dựa trên pháp tướng mà tư duy mà quán chiếu để mà trở về với cái tánh thanh tịnh đẳng nhân của chính mình, cũng như là cái tánh thanh tịnh đẳng nhân của dạng thanh, cái điều người đó gọi là thể nhập được pháp tánh. Nghe pháp như vậy mới thật là nghe pháp. Chứ còn nghe pháp mà bằng cái pháp tướng, tức là bằng ngôn ngữ, bằng âm thanh, bằng văn tự, trong lòng cái mình giờ ngồi giờ rưỡi ngồi là hết rồi. Thế thì là từ đó được sao thì giờ mình còn được cái gì nữa chứ? Đâu có còn nữa. Thế thì chẳng lẽ là trong cuộc đời tu hành, trong cuộc đời nghe pháp của mình là chỉ có trong vòng giờ và rưỡi hồ đó hay sao? Cho nên là nghe pháp tướng là cái lợi nó nhỏ lắm. Mà nghe pháp tướng mà quay về với pháp tánh thì cái lợi nó mới lớn. Nếu như có người lấy ngón tay chỉ trong, người cứ nên ngón tay để tìm thấy trong, nhưng nếu cho ngón tay là trong thì không những bỏ mất mặt trong mà cũng bỏ mất luôn cả ngón tay nữa. Chỗ này nó có một chữ rất là quan trọng, mong rằng là các Phật tử để ý thêm một cái chữ này vô bằng mực đỏ chẳng hạn. Không những nhưng nếu cho ngón tay là trong thì không những bỏ mất mặt trong mà cũng bỏ mất luôn cả ngón tay nữa. Chứ không những đó, cái hàng thứ kể từ cái quan hàng xuống 1, 2, 3, 4, 5 hàng thứ 6, kể từ cái đoạn quan hàng của cái trang 66 do rất là công phu kỹ lưỡng nhưng mà cũng khó mà khỏi. Nó đang sớm chịu những không những bỏ mất mặt trong mà cũng bỏ mất luôn cả ngón tay. Vì ngón tay mà đã tưởng là trong thì cũng không biết thế nào là sáng, thế nào là tối. Mà với sự phân biệt pháp âm của tôi mà cho là tâm thì lúc không có pháp âm lẽ ra ông phải còn phân biệt. Ví như người ngủ tọa hết
ngủ thì đi, còn chủ quán thì vĩnh viễn ở lưu tư đi đâu nữa. Cũng vậy, nếu thật là tâm của ông thì không đi đâu, tại sao rời âm thanh thuyết pháp của tôi? Cái phân biệt của ông không còn. Sự phân biệt về âm thanh đã như vậy, sự phân biệt về sắc, về hương, về vị, về xúc, về pháp, cho đến cái thu sắc thu không của pháp tầng cũng vậy.
Đó, các cái đoạn này Phật tử để ý đó, Kinh Duy Ma Cật các vị học rồi cũng một cái đoạn cái câu giống như vậy, Kinh Lăng Nghiêm cũng nói cái câu giống như vậy. Nhất thiết Kinh Duy Ma Cật nói nhất thiết tu la la giáo, cái câu này ở Kinh Duy Giác, ở một Kinh Duy Giác đó. Nhất thiết tu la la giáo như tư nguyệt chỉ. Cái người mà học đạo và đến cái mức mà cái trình độ thâm hậu cao siêu á, người ta coi tất cả kinh điển đều là như ngón tay chỉ trăng thôi. Người cứ nương cái ngón tay để mà nhìn trăng, để mà tìm thấy mặt trăng. Chứ nếu mà nhìn cái ngón tay mà không chịu nhìn mặt trăng á, thì là không những bỏ mất mặt trăng trên kia mà cũng bỏ mất cả ngón tay nữa. Vì sao vậy? Vì ngón tay của người ta chỉ không phải là trăng, mà mình lại cho đó là trăng. Thế thì là bỏ mất mặt trăng trên kia, đồng thời là làm mất luôn cả ngón tay của người chỉ. Vì cho ngón tay của người chỉ là trăng. Như vậy người chẳng những bỏ mất ngón tay mà cũng không biết sáng là gì, tối là gì. Bởi vì cái ngón tay đâu có sáng, mà cũng đâu có phải là tối. Vậy mà cho rằng cái ngón tay là trăng sáng thì là tất nhiên mình không biết sáng rồi. Vì vậy nên tất cả kinh điển các vị không thảo tụng mà là phải học. Ba tạng kinh điển của Phật không phải để tụng mà là để học. Bởi vì ba tạng kinh điển đó Phật nói mà, nói dưới như thuyền bè, để cho người ta muốn qua sông thì người nào muốn qua sông là ta nương cái bè, nhưng cái thuyền đó mà ta qua sông, mà khi qua sông rồi thì là phải lên trên bờ. Đã tự cầu lên bờ rồi thì bỏ luôn cả bè cả thuyền, như vậy mới được. Chứ còn mà các vị tụng kinh không mà các vị không có tìm nghĩa lý thì đâu có được. Mà tôi nói như vậy trong này các vị còn nghi ngờ nữa, bởi vì các vị còn nghi dữ lắm. Cho nên nghe nghe đây vậy chứ mà đi về tụng một ngày một bể hết quá. Trời Phật ơi, tôi nghe đó tôi thương đứt ruột mà làm sao mà cứu được. Tụng một bộ Pháp Hoa để làm gì? Làm cho nhất thiên sống thật sao? Bắt Phật không cho nghỉ ngơi, từ sáng tụng cho tới tối. Phật ngồi mà chứng minh trong khi đó những cái mà ông đã nói cho mọi người, chứ không phải là nói để cho ông nghe. Vậy mà bây giờ thỉnh tới ngồi đó, như ra cho tôi ngồi chứng minh đó, tụi tôi tụng. Thử hỏi cho Phật có nào khổ không chứ? Cho nên nhiều thứ làm Phật cũng khổ lắm chứ đâu phải chứ. Làm Phật nhiều khi là những cái ngồi mà bất đắc dĩ, mà không có ngồi mà phải ngồi thôi. Chuyện của ta nói cho các ngươi nghe mà, để các ngươi học, các ngươi làm cho đó chứ. Bây giờ các ngươi mà ta tới lại cầu ta ngồi đó thì đem bơm nhanh nho, đem bông quẹ, bông lan rồi xin cho đẹp rồi bắt ta ngồi. Trời ơi, mà ta 80 tuổi, ta biết bàn bắt ra ngồi cả ngày, vậy ta chỉ sao cho nổi chứ. Cho nên làm Phật thì khổ gì vậy mà tôi chưa dám thành Phật bây giờ đâu. Tôi từ từ chừng nào tôi nắm chịu đựng nổi tôi mới thành Phật, chứ bây giờ chưa dám. Thành Phật đó, các ông các bà cứ mời tôi ngồi tụng qua như tôi cũng chưa được. Cho nên có những sách mà viết mà tôi đọc mà tôi cười bể bụng. Cái ông này ông có chứng tánh đại thừa, ông viết, ông viết sách rồi ông nói, mà dường như Phật Thích Ca có đệ tử khó quá. Mà Dương nói vậy, tôi tới tôi không ngày mà cạch dính không cho tôi vào. Rồi tôi phải nói là tôi là bản thân của Ngài, là chí cốt là tôi tới tôi thăm này kia, tôi năng nữ lắm mới cho vô. Thì Phật mới nói rằng là ông làm Mai Dương, ông tưởng đâu chỉ có Mai Dương của ông là khổ sao? Tôi làm Phật Thế Tôn này, ông tưởng tôi sướng hơn sao? Nhiều cái nó khổ kỳ cục lắm ông ơi. Tôi đâu có muốn đi ngang chợ muối, chợ cầu muối. tôi đâu có muốn đi ngang những cái chỗ mà đông đảo như là chợ Trần Quốc Bản ngày kia, mà nhiều khi rửa mông triệu rồi làm là xe rồi tràn phan báo cái rồi để tôi ngồi xuyên đất nếu nó đi cùng chợ trên cọ vậy. Bộ ông tử nông có mình bao nhiêu ông khổ, còn tôi không khổ, như nay là cũng khổ chết thì ông ấy. Tôi đọc cái đó nó trời quá trời. Cho nên mỗi lần ta thánh Phật lên ta chịu rồi này kia, ta làm mong qua này kia, mà thứ nhất là mà tới ngày lễ Phật đản là Phật cực lắm, chở đi thôi trời nắng chang chang mà cái kiểu từ Nguyễn Thủ Đức đi xuống cái Nguyễn Bình Thạnh, rồi Bình Thạnh rồi đi về thành phố Hồ Chí Minh, rồi từ Hóc Môn trở xuống lên cho nó Phật cái cao ngày đó, nghĩa là hết ăn hết ngủ mà khổ vô cùng. Tôi nói như vậy có nghĩa là cái người mà đệ tử Phật thật sự đó, là nếu mà muốn tu hành là các vị phải ít muốn, người ta gọi là thử dục, và bớt việc, đừng có bày biện. Bày biện không có tính ý Phật đâu, Phật đơn sơ lắm, giản dị lắm. Hằng ngày đi sinh ăn cùng với các đệ tử, mệt thì dâm vọng nghỉ gốc cây. Có những cái lúc mà khát nước thì là xuống bốc nước suối mà uống cơ mà. Bây giờ mình bày đặt ra chưa? Rồi mỗi lần Phật đản ở đây tôi nói thật là tốn một lần nữa là 7-8 triệu, mà gom góp ra 15-17 triệu ha, rồi xài 7-8 triệu, 9 triệu vậy đó, xài tốn phí hết sức vậy đó. Nhưng mà tôi thì thành thật mà nói, tôi giả đò tôi làm trật tự, đặng tôi đi đảo đảo từ trước tới sau này, đặng tôi trình diện rằng là tôi có cái mặt ở trong cái ngày Phật đản thôi, cho nên tôi gia nhập vào cái trật tự, mà trật tự thì có thầy khác chánh rồi, còn tôi làm phó thượng dân trật tự để mà khỏi cái linh hồn thôi nắng không có vậy. Nó nói thật vậy, nó cực khổ cả Phật, Phật cũng ngồi thôi nắng, rồi các vị hòa thượng là tất nhiên là phải ngồi thôi nắng thôi, ngồi thôi nắng mấy tiếng hồ là nghe đó. Thành thật mà nói ở trong bụng của tôi á, là tôi không phải quý Phật đảm bằng cái chữ làm lớn vậy, tôi không chịu đâu. Vừa tốn kém tiền bạc của đồng bào của Phật tử, vừa cực nhọc quý hòa thượng quý thầy ha, mà không phải như vậy. Muốn đền ơn Phật đó là sinh sư nghĩa lý truyền xuống thôn hương tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, phải nghiên cứu kinh điển điền bá chánh pháp tục diện truyền đăng tiếp dẫn hậu lai, đó là đền ơn Phật đó. Chứ còn làm mà một lần mà tốn cả hàng chục triệu bạc mà cực khổ vô cùng như vậy là không phải. Nhưng mà cái đó là cái tục lệ, cái truyền thống, rồi bày ra, rồi nó phải làm, không làm mà Phật tử nói bộ mấy thầy năm nay bộ suy thoái tâm hồn hết rồi sao không lo tổ chức nhà Phật đản không? Thành ra là nghĩa là leo lên cột rồi phải cởi hoài, chạy hoài vậy thôi. Không làm nó Phật tử nó mấy thầy suy thoái rồi. Để nhớ Phật đản là coi như là lạnh lẽo thì chứ thật sự là Phật không có chịu cái đó đâu, phải ít muốn và phải bớt việc. Mà cái là Phật muốn gọi là tinh sư nghĩa lý truyền xuống phương nhiên tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, cái mà truyền bá chánh pháp là được, tiếp dẫn những cái người tâm ni trẻ đào tạo bồi dưỡng cho họ thành cái tốt để họ mà truyền bá chánh pháp mãi mãi. Cái bằng truyền năng tục diễn mồi đèn nối cái đuốc chánh pháp, đó là đại đạo Phật đấy. Ngoài ra không có gì hết, kính Phật không có ăn thua gì hết. Mong qua đời hương qua lễ bái thì kia làm cho tốt nhưng chứ còn không có tính gì với Phật hết. Nhưng mà trong ngôn nghịch nghĩ vì vậy mà nói không có làm sao mà nói được. Cho nên cái câu này cũng như kinh là kinh Liên Giác nói, nó chích tôi là giáo như tôi nghịch chỉ. Câu này cũng vậy thôi. Cái mũi như nói ta chỉ căng mà. Người trí như nói ta để nhìn căng. Người đệ tử Phật mà có trí là nên kinh điển để mà học chánh pháp, để mà hành chánh pháp, để mà sống đời chánh pháp, chứ không phải là đem kinh để tụng. Nhưng mà rồi nói như vậy là có nhiều vị mà hỏi tôi nếu mà không bày ra tụng kinh vậy thì chùa nó vắng vẻ hay sao? Tôi xin trả lời rằng là cái mục đích tu hành không phải là chùa phải cái đông đảo ồn ào. Mà mình là một ông thầy là mình phải hướng dẫn người ta trên đường tu hành. nếu người nào người ta muốn tu hành đó là tự người ta đến, dù ít dù nhiều dù đông dù không đông không có vấn đề quan trọng gì hết. Người nào có muốn tìm hiểu và có tu thì ta đến, ta đến một lần 50 người cũng được, 100 người cũng được, còn bằng không 1-2 người cũng được. Cái đâu có phải là chùa nhất thiết là phải đông, nhưng mà đông là ví dụ như giờ mình giảng kinh người nào ta bằng lòng đến thì ta đến, nó cũng đông vậy. Rồi đối tượng phân biệt ra mà cái phân biệt của ông không thường còn thì đó mới là cái thực, thì đó mới thật là tâm tính của ông. Trái lại cái đối tượng không còn, phân biệt cũng không còn, thế là tâm tính của ông có chỗ trả về như cách đến rồi đi, không còn là địa vị chủ nhân ông thường trú nữa. Cho nên là nghe pháp rồi là các vị phải quay về với pháp tánh của các vị, phải tu duyên quán chiếu về pháp tánh thì cái đó mới được. Chứ nghe pháp âm pháp tướng không à, bằng văn tự bằng ngôn ngữ là cái đó có giờ có nửa giờ là nó hết rồi. Thế thì chẳng lẽ lúc đó tâm tánh mình không còn hay sao? Ông A Nan kia bạch Thế Tôn, nếu tâm tánh của tôi có chỗ trả về vậy cái tên tâm nhân diệu Như Lai nói vì sao lại không có chỗ trả về? Xin Phật thương xót vì chúng tôi mà giải bảo. Phật bảo rằng A Nan, cái thấy mà ông thấy tôi dù không phải là cái tên tâm nhân diệu nhưng nó là cái tấm thấy trong sáng chưa nhuốm màu trần lao. Nó như đình canh thứ hai, chứ không đến nỗi như là bóng trăng ở mái nước. Cái vấn đề tâm thấy này là Đức Phật nhắc lại nè. Nhắc lại là cái tâm thấy nè, tâm nghe nè, tâm ngửi nè, tâm nếm nè, tức xúc nè. Năm cái đó, tức là nhãn thức nè, ngữ thức, tự thức nè, sự thức, thân thức nè. Năm cái thức đó là cái tánh của nó, đó là tánh cảm hiện luôn. Cho nên là cái thấy nghe ngửi nếm xúc đó, trong cái sát na thứ nhất đó, tức là cái tích tắc đầu tiên, một phần ngàn cái tích tắc đầu á, là nó không có tội lỗi gì hết. Nhắc lại câu này là để nhắc về cái đó. Thấy nghe ngửi nếm xúc nhất nếu không có tội lỗi. Vì cái chất hiện lượng của nó, hiện lượng nghĩa là cái sự hiện biết của nó rất là tâm khác. Nên là ví dụ như dòm qua thấy tất cả mọi người nhìn mình, nó đâu có vấn đề thương nhất gì đâu, đó là còn trong giai đoạn hiện lượng đó. Nhưng mà khi mà nhìn vào từng người rồi mới đặt cái vấn đề là cao là thấp, là tốt là xấu, là khen là chê, là thương là ghét, đó là qua cái đệ nhị sát na rồi, tức là về tỷ lượng rồi, phân biệt rồi. Lúc đó mới bắt đầu thành ra đúng thì tốt, mà sai thì thành ra tội lỗi, là từ cái đệ nhị sát na, tức là cái sát na thứ hai, cái nghĩ đó nó qua giai đoạn hai. Còn cái chân tâm của mình là nó có biểu hiện ra cái thấy, cái nghe, cái đệ nhất, cái nhất của mình trong cái đệ nhất sát na, tức là cái miễn đệ rất là ngắn trong giai đoạn đầu. Về cái đệ nhất sát na, tức là cái giai đoạn hai, cái miễn đệ đó nó là thuộc về hiện lượng đó, à thuộc về tỷ lượng đó, tỷ lượng tức là có so sánh đó, thì ra tội hay là ra phước là từ cái chỗ so sánh phân biệt. Cái phần đáng tức của mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó có cái cách thanh tịnh của nó, cách thanh tịnh bản nguyên của nó là gọi là hiện lượng. Nhưng cái bông này không đặt tên nó là bông gì hết hả, nó như vậy là như vậy thôi. Nhưng tất cả mọi người cũng có cái vấn đề thương đó, không có phân biệt vấn đề giàu nghèo sang hèn tốt xấu, đó là cái giai đoạn là hiện lượng. Thành ra là mọi người, cái thực chất của mọi người là nó biểu hiện ở trong cái đệ nhất sát na đó. Cho nên học cái này rồi mình phải kiềm chế cái tâm mình. Nếu mình thấy người đó mà thương thương, mình thấy người đó mà thương ghét, coi chừng, kiềm chế tâm mình đó. Nghĩa là thương ghét là cái rồi đó.
sân thân sân ghét là trái rồi đó, là trái với tâm lý rồi đó, là trái với lương tâm, là trái với đạo đức rồi đó. Mà phải làm thế nào mà nói với mọi người không có vấn đề thương, không có vấn đề ghét. Thì lúc bây giờ mình mới sống được với cái bằng nguyên sự thức quan của giải pháp. Đó là mình chứng nhận tâm hồn mình đã khá lắm rồi. Còn nhìn thấy là sân thân, nhìn thấy là sân ghét đó là còn phàm phu trong. Sống bằng để là phân biệt. Cho nên là cái việc tu hành là tự mình phải luôn luôn là đề cao cảnh giác với mình cho bản là không có chiếm đoạn đại lên lên trên tâm điện là ở trước bàn học. An đại giảng đường này mở rộng, phương đông mặt trời lên thấy sáng suốt, đêm ba mươi thì không trăng, mây mù thấy tối đen, chỗ có cửa mở thấy thông thương, chỗ có tường thấy ngăn bích, chỗ có phân biệt được thì thấy cảnh xúc, chỗ tấn công thấy không, chỗ bị chết tung lên thấy mịt mù, chỗ nghe tận mấy tan thấy quan đản. A Nan đã thấy các tướng biến hóa như vậy, nay tôi trả về các tướng ấy về các chỗ bản nguyên của nó. A Nan cái chết trả về cái mặt trời, vì cái mặt trời thì không có chết. Bản nguyên của cái thế thuộc về mặt trời, cho nên trả nó về mặt trời. Cái đoạn này nó sâu sắc kỳ lạ lắm. Nhưng mà cái người mà là ít có chuyện nghiên cứu thì đọc cái này nghe nó kỳ. Chứ đây là cái đoạn này là kỳ lạ lắm. Tám món mà trên đời này nó có tám món: sáng tối không bích, chỗ tống không, chỗ thông thương, chỗ mù mịt. Bây giờ còn không thương thì là trả về các cửa, ngăn bích thì trả về các tường. Ví dụ như đây nè, mình vừa nghe nhìn cái tường mà thấy ngăn bích rồi nè. Giờ là cái ngăn bích này là do tường. Còn cảnh thức thì trả về cho phân biệt. Đây ví dụ như là chúng dòm đây là thấy cái này nè, thấy cái cảnh đây nè. Thì cái phân biệt của các vị là do cái cảnh này mà có phân biệt này. Thư không thì trả về cho cái khoảng tốc, mực mù thì trả về cho các bụi, quan bản thì trả về cho trời tận mây tan. Giảng sử sự vật không ngoài tám tốt là sáng tối không bích, sắc không trong đục, tám tốt đều có thể trả về cái chỗ sở nhơ phát sinh ra nó. Nhưng cái tánh thấy của ông A Nan nhận thấy tám tướng kia không thể trả về đâu. Đấy. Sáng tối không đứt, sắc không trong đục, con mắt có thể thấy hết. Nhưng mà bây giờ đây là dẹp hết mấy cái đó, dẹp hết cái khác. Ví dụ như là đêm 30 thì không có sáng rồi. Rồi giờ dẹp cái đêm 30, dẹp cái tối thì không còn cái tối rồi. Rồi là cái thông là như cửa, đóng cửa lại. Giờ dẹp cái vụ thông đi. Giờ bích ra là mới là cái tường. Giờ thấy cái tường, lúc thấy cái tường là bích cái gì vậy? Dẹp cái tường. Thì tám cái tướng mà con mắt còn đã thấy như vậy, giả sử dẹp hết, thử hỏi có tâm thấy còn không? Còn. À, sáng tối không bích, sắc không trong đục, dẹp hết gì nữa, tâm thấy có gì? Nó có thể thấy tâm có thấy gì vậy? Nhưng mà giả như dẹp hết tâm thấy đó, cái thấy vẫn còn. Cái đó để nói lên rằng là cái con người của chúng ta nó có một cái mà cái chân tâm thường trú nó ở luôn với ta nó, mà nó không có tùy theo hoàn cảnh bên ngoài, nó không phải sinh ra theo hoàn cảnh bên ngoài, nó cũng không có diệt đương theo hoàn cảnh bên ngoài đâu. Nói cái tâm trong đó là để nói cái đó. Cũng như mình nhận thương sợ yêu giác muốn gọi là thất tình, dẹp hết cái mừng giận sơn sợ yêu giấc muốn các vị, còn cái nghĩ lợi cái tâm sáng của mình chứ. Đây Phật muốn dạy cái đó.
Và hết bỏ cái bằng giận thương sợ yêu ghét muốn. Mình còn sống hay chết? Vẫn sống mà. Thế thì sống với cái gì? Sống với một cái tâm hồn không mừng, không giận, không thương, không sợ, không yêu, không ghét, không muốn. Bây giờ sáng tối không biết, rất không trong đục, tám tiếng con mắt còn thấy hết. Bây giờ dẹp hết tâm cái đối tượng đó, con mắt còn thấy không? Còn. Này, mà con mắt là đại biểu cho các giác quan của mình đều như vậy. Để nói, để chỉ rõ rằng con người phải quay về với cái chân tâm vốn thanh tịnh hằng ở luôn với mình. Nhưng tâm thế của ma năng, nhận thấy tánh thế kia không thể trả về đâu. Rõ ràng cái tánh thế ấy là của ông A Nan chứ chẳng phải là của ai khác. Tiền thân đối tượng có đến có đi, mà chúng nhớ là cái chữ tiền thân tức là chỉ cho sáu tầng: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Hay là sáng, tối, thông, bích, tâm, đục. Những cái đó được gọi là tiền trần, tức là những cái trần cảnh ở trước mặt mình. Tiền trần có đến có đi, có sinh có diệt, nhưng người khích, cho nên ví là khích trần. Nhận thức chủ thể thường xuyên hiện hữu như chủ, cho nên gọi là chân tâm thường trú. Mọi người chúng ta có một cái sự nhận thức chủ thể. Nhận thức chủ thể nghĩa là dù có sáng hay là không có sáng, dù có tối hay không có tối, dù có thông hay không có thông, dù có bức hay không có bức, dù có tống hay không có tống, dù có mù mịt hay không mù mịt, cái tánh thấy của ta vẫn còn nguyên của ta. Vì vậy sự thường trú của tánh thấy chỉ là hiện tượng biểu hiện của chân tâm chứ chưa phải là chân tâm. Cho nên cứ như cái bình căn thứ hai chứ chưa phải là mặt căn thật. Cái tánh thấy mà như nghe ngửi nếm xúc biết thuộc về bệnh cái sát na đó, nó là biểu hiện của chân tâm chứ nó chưa phải là chân tâm thật. Bởi vì cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết mà trong cái đệ nhất sát na đó, tức là cái khái niệm đầu tiên mà chưa phân biệt đấy, nó thuộc về vô tư tánh cho nên chưa phải là tánh thiện. Tánh nó có ba thứ mà: tánh ác, tánh vô tư, tánh thiện. Tánh vô tư nghĩa là nó không thiện mà cũng không được gọi là ác, không được gọi là ác mà cũng không được gọi là thiện, đó là gọi là tánh vô tư. Và cái tánh ác này là các vị biết rồi. Cho nên là cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mình là thật sự là nó là hiện lượng, nó không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà cái đó là nó là biểu hiện của chân tâm thường trú, cho nên chưa phải là chân tâm thật. Cho nên ví nó như cái bành tâm thứ hai là người ta lấy cái tay là ta đè con mắt về nè, đè con mắt về rồi ta nhìn ta thấy bành tâm thứ hai. Nó có cái bình tâm thứ hai, nó lè ra, nó nhè ra. Đấy. Cái gì là cái tánh thấy nghe ngửi nếm xúc biết trong cái đệ nhất sát na chưa phân biệt, nó ví như so với cái chân tâm thường trú thì nó ví như cái bình tâm thứ hai. Còn cái chân tâm thường trú là ví như cái bình tâm thật. Bởi vì cái tánh mà nhìn dạng thấp mà chưa phân biệt đó, là do nó chưa phân biệt, chưa có thể nhận phân biệt, chứ chưa phải là hoàn toàn là thiện. Tại gọi là tánh vô ký. Chừng nào mà các vị có phân biệt hoàn toàn, mà các vị phân biệt trong cái tánh thiện mà do các vị làm chủ thật sự, thì cái đó các vị mới là trở về với cái chân tâm thường trú thật của mình, giống như là thấy được mặt trăng thật. Còn cái hiện lượng, cái sắc na đầu tiên nó của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý đó này, chẳng qua là cái giai đoạn đầu, khái niệm quá nó ngủ lúc đầu, nó chưa có phân biệt, gọi là hiện lượng, chưa có tội, không có tội lỗi, Nhưng mà cái đó là cái tánh vô ký của nó. Nói cách khác là cũng như các vị mà tình cờ mà các vị làm ra cái việc gì đó, làm ra cái việc phước nào đó, ví dụ vậy, chứ không phải là các vị cố ý làm phước. Mình làm một điều thiện gì đó, nhưng mà tình cờ nó làm ra cái việc thiện đó, chứ chưa phải là cố ý làm thiện. Mà cái người cố ý làm thiện thì cái thiện đó mới chính thật là cái thiện của tự tâm mình. Còn cái tình cờ mà mình làm ra thiện thì cái thiện đó nó chưa có cái giá trị. Đó là tôi nói ví dụ như giờ mình không có đưa chơi với số, mà hồi nãy là có cái ông mà ông mỗi lần ông hay đi sinh đó nè, giờ mới nói tôi nay nay còn mua cái số bán này, ta đưa cái số bán này giờ không còn đi sinh nữa. Tôi nói như vậy đó. Bây giờ đây là tôi là người không có chơi với số, bây giờ đây là có người nào đó chẳng hạn như cái ông đó ép tôi mua cái số, ép tôi mua cái số rồi là tại vì tôi mua cái số giùm ông này thôi, rồi tôi mua rồi xong rồi tôi cho một người khác, cho nghĩa là tôi mua cái số xong rồi tôi cho một na chị B nào đó, là tại vì cái ý của tôi là không thích cờ bạc, không có cái máu cờ bạc, cho nên là dù tôi có mua là tôi mua giúp thôi, chứ còn tôi không có tính gì chút tính thế gì cả. Thế việc tôi cho người ta cái giấy số thì cái giấy số nó tính là được là 18 triệu, ví dụ vậy. Thế thì là cái việc đó là do vô tâm vô tình cờ mình xem thường, mình cho người ta được là tính cái số 18 triệu, chứ không phải là bản thân mình chút 18 triệu cho người ta. Thế thì là cái thuốc đó là cái thuốc nó phát xuất từ nơi cái sự tình cờ, chứ không phải là dụng ý làm thuốc gì cả. Mà vì không kể cái yếu tố này cho nên cho, mà cho thì người ta may, người ta trúng. Thế thì là cái vấn đề là cái hiện lượng của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý nó cũng như vậy. Bởi vì nó thì không có tội lỗi, nhưng mà đặt cho nó là cái thiện tánh là không đúng, cái tánh lành là không đúng. Vì vậy mà ở đây nói rằng là cái tánh thấy đó, mà trong cái giai đoạn đầu để với sắc na đó, cái nó đó, nó muốn thanh tịnh, nhưng mà nó chưa phải là chân tâm thường trú. Nó như là cái mảnh tâm thứ hai, chứ chưa phải là mảnh tâm thật. Mấy cái chỗ này là nó sâu dữ lắm. Vì vậy sự thường trú của tánh thấy chỉ là hiện tượng biểu hiện của chân tâm, chứ chưa phải là chân tâm. Đấy, giống như là tôi nói mà cho cái giới số đó là cái hiện tượng biểu hiện của tâm lành, chứ chưa phải là tâm lành. Cho nên cái như tâm thứ hai chứ chưa phải là mặt căn thật. Nói cách khác đó là chân tâm bên mặt hiện tượng tùy duyên. Còn từ nào nhận thức và thể nhập được cái bản thể bất biến của chân tâm mới gọi là người thấy được mặt căn thật. Ô có thể có quyền tầm tâm nan hội, chân tâm hạo đảng như nguyệt lâm thử diện, bát cao thử diện nguyệt hoàng thâm. Có nghĩa là sao? Ôi hồi ôi, cái biển thác mênh mông mông sâu thẳm lắm, lấy cái tâm bình thường của người trần tục này khó mà thế hội lắm. Còn cái chân tâm đó thì là nó sâu dần dần, như là, nhưng mà nó như là cái mặt trăng mà in trên mặt nước. Người ta thấy trăng in trên mặt nước rồi, người ta chụp, người ta bắt cái mặt nước, bắt cái trăng trên mặt nước, thì cái trăng nó lại sâu người. Cho nên cái giáo lý của Phật là học, phải học nhiều lắm, sâu lắm, rồi phải nghiền ngẫm dữ lắm. Tôi nói cho đại chúng là ngày nay mà tôi nói cho đại chúng nghe đó, là đầu tư cả suốt cuộc đời trong cái ngành này. Vậy mà bây giờ tôi nói mà các vị còn khó nghe, khó chi mà không có tư duy, không có nghiên cứu, không có đầu tư nhiều á, thì cái kinh điển này khó mà diễn đạt lắm, chứ không phải dễ dàng. Cho nên Phật tử thì có điều kiện thì ráng mà đọc, ráng mà tư duy, thì nó sẽ có sự lợi lạc. Chúng thành vô đơn thể